Nó như vậy đó. Do đó internet ngày nay đó, nó cũng hàn thao lẫn lộn trên đó đó. Không khéo là mình cũng rất là đau khổ vì nó. Nó như vậy. Đó, quý vị phải rất là cẩn thận về cái này. Do đó đời sống ngày nay á, là mình phải có cái đủ cái trí tuệ để mình nhận thức. Chứ không phải mình nghe ai nói mình hùa theo thì nó nguy hiểm lắm. Nó rất là nguy hiểm. Do đó mình phải học Phật, cũng phải có đủ cái chánh kiến trí tuệ để mình nhận định cái chuyện này. Dĩ nhiên Đức Phật dạy là văn tư tu, tức là nghe rồi phải tư duy, phải nhận định. Phải tu tập để nhận định. Chứ không phải là mình hùa theo đám đông thì nó dễ sanh chuyện lắm. Nó như vậy. Do đó là con người tu mình cũng phải có một cái nhận định cho chánh đáng về những cái gì mình làm, về những cái gì mình thấy, mình nghe, để mình làm cho nó đúng mức, để mình làm cho nó đúng chánh pháp. Và nếu không thì mình sẽ tuân theo cái làn sóng của phong trào thôi. Ở Việt Nam thì lúc nào cũng có nhiều cái phong trào, lúc thì có phong trào chơi cây kiển đó, cái hồi bị nó xẹp xuống, cái rồi họ chơi những cái trò chơi khác, nó như vậy đó, nó lên phong trào xuống một đó. Mình mà hùa theo trong phong trào là mình tự dắt mình đi vô những cái mà bức xúc rồi, đúng chưa? Do đó mình là người tu, mình phải có cái nhận định là cái này đáng nên làm hay không, cái này không đáng nên làm thì mình xá thôi, giống như kinh chi thôi, mình dừng lại đó thôi. Như vậy. Giờ thôi mấy giờ rồi? 15 phút nữa. Dạ. Tùy câu này hỏi tùy là gì? Bây giờ có ai có câu hỏi đâu không? Trong một hai câu hỏi. Không có câu hỏi không? Thì chúng tôi dùng 5 phút để kết luận trước khi dạ. Dạ cô dạ. Câu này hỏi trước à? Câu này hỏi trước đi. Rồi, cậu giơ tay trước.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy giảng về sắc hành tưởng, sắc hành tưởng thọ và thức, thì giữa thức và tưởng thì hai cái đó con đang lẫn lộn, chưa có phân biệt rõ ràng, kính xin thầy giải thích tường tận. A Di Đà Phật. Vâng.
Còn hỏi là còn lẫn lộn giữa cái uẩn, cái thức uẩn và cái hành uẩn á, phải không? Tưởng uẩn à, cái tưởng uẩn và cái hành uẩn. Cái tưởng và cái thức uẩn, đúng chưa? Tưởng ở đây là có nghĩa là mình khi mà mình nhận thức vấn đề, hoặc là mình thấy cái vấn đề đó, mình biết cái vấn đề đó tốt xấu nè, biết cái vấn đề đó hay dở, là cái nhận thức của mình gọi là tưởng, hiểu chưa? Còn cái thức á, thứ nhất nó có hai phần. Cái thức là cái ý thức của mình. Ý thức có nghĩa là mình ý thức chuyện này, mình ý thức rất là rõ. Khi mà mình đã có cái nhận thức rồi là mình ý thức rất là rõ, mình không làm hoặc là mình làm. Mình ý thức chuyện này mình làm chưa đúng, mình ý thức chuyện này mình làm chưa có trọn vẹn, thì cái đó thuộc về phần ý thức. Cô hiểu chưa?
Tiếng Anh tưởng là perception.
Đúng, tiếng Anh tưởng. Ở đây ai hiểu tiếng Anh tưởng là perceptions, tức là you perceive the object. Object tức là ví dụ mình perceive cái cây, cái nhà, cái con mèo, con chó là nó nhỏ, nó lớn, nó đẹp, nó xấu. Đó. Mình có thể phân biệt được cái tưởng là mình có thể phân biệt được chuyện đó, mình rồi nó qua cái hành đó, nó kết hợp với hành mình thấy quyết định. Cùng với cái ý thức để mình quyết định cái chuyện đó. Quyết định là nên làm hay không nên làm. Là do cái phần ý thức. Cái phần ý thức. Dạ.
Còn thưa thầy, thức là mind.
Thức là mind, ý thức là mind consciousness. Yeah, consciousness là thức, còn ý thức là mind consciousness. Tàng thức á, gọi là store consciousness. Store là nó chứa đựng. Thì cái trong cái phần thức á, thức uẩn nó có hai phần là ý thức và tàng thức. Những cái gì mà quý vị thấy và nghe đó, thấy, nghe, ngửi, nếm, tất cả những cái information, những cái thông tin đó nó sẽ đi vào trong tàng thức, thành cái kho chứa hết. Và khi mà chết thân này, lại do thức tàng thức đi tái sanh, chỉ còn lại tàng thức thôi và mạt na thức thôi. Mạt na thức là thức thứ bảy. Mạt na thức nó sẽ kết hợp với tàng thức và đi tái sanh sang đời sau. Khi mà ngủ á, là ý thức ngủ, năm cái thức khác giản nhĩ tỷ thiệt, thân thức ngủ, tàng thức không ngủ. Tàng thức là hoạt động 24/24, tức là cái kho chứa trong đó, với mạc na thức nó hoạt động không ngủ. Do đó khi chết là chết cái thân này và chết cái bộ não thôi. Bộ não là biểu hiện của ý thức đó. Còn cái nó tất cả những cái thông tin chìm về tàng thức và cái nghiệp lực nó tạo thành cái nghiệp lực trong đó và đi từ cái chủng nghiệp trong đó đi tái sinh thành cái thân khác. Do đó những cái lời nguyện, những cái lời nguyện của quý Phật tử quan trọng ghê lắm. Khi mà vào nguyện mà gọi là tiếng Việt mình nói hôm nay ông bà mình nói đừng có thề đọc á. Khi mà mình thề đọc là nó đi vào trong cái a la gia thức, cái tàng thức của mình và nó thành cái thông tin, nó nằm cứng ở trong đó và mình không làm cái chuyện đó là tự nhiên nó sẽ biểu hiện ra và nó sẽ đưa mình đến tình trạng không có biết được. Do đó mà những cái nguyện của mình á, như mình nguyện phát nguyện vãng sanh á, là nó cũng ghi vào như vậy. Và phát nguyện một cách rất là hết lòng á, là nó sẽ ghi vào cái tàng thức như vậy. Nó chứa những cái thông tin vào tàng thức và nó sẽ hướng dẫn cho mình khi mà mình mất thân này để về cảnh giới Di Đà. Khi mà mình chết thân này là a lại tàng thức này sẽ hướng dẫn mình đi. Chỉ còn tàng thức thì hướng dẫn đi tái sanh thôi. Còn tất cả những cái thức khác nhãn nhĩ tỷ thiệt chết hết. Theo cái thân này nó thành tro bụi hết. Tất cả những cái nghiệp chủng nó đã tạo ra trong tàng thức nó sẽ hướng dẫn cho mình đi. Tất cả những cái lời nguyện á, nó sẽ hướng dẫn mình đi. Nếu mà lời nguyện mình đủ mạnh nó sẽ hướng dẫn mình đi tái sanh về cảnh giới đó. Còn nếu mà lời nguyện mình không đủ mạnh á, thì nó sẽ nghiệp, nó sẽ kéo mình đi vào cảnh giới. Nhiều thiện nghiệp á, thì quý vị sanh cõi người, cõi tiên để mà hưởng thụ. Nó bắt buộc quý vị phải đi hưởng thụ đó. Do đó quý vị mà quý Phật tử mà khi mà mình tu tập á, mình hồi hướng á là vậy đó. Mình nếu mình không hồi hướng nó sẽ tích tụ cái thiện nghiệp đó. Thiện nghiệp đó trong cái a lại giới thức, cái trong tàng thức mình nhiều năm tháng qua tới mất thân này, những cái thiện nghiệp nhiều đó. Thì cái thiện nghiệp đó bắt mình đi phải hưởng thụ. Bắt mình phải tái sanh vào một cái nhà giàu, tái sanh về cảnh giới trời cao hơn để hưởng thụ cái quả báo thiện mình đã làm ra. Làm từ thiện nhiều quá mà không hồi hướng cũng vậy. Nó sẽ bắt mình đi để hưởng thụ. Nếu mà mình không hồi hướng về cảnh giới mình muốn về. Do đó mình thường hồi hướng về nguyện đem công đức này hồi hướng về cảnh giới cực lạc đó. Và nguyện cho con được vãng sanh cảnh giới cực lạc. Còn nhiều cảnh giới Phật khác nữa. Nhưng mà cảnh giới Phật A-di-đà tại vì nó thù thắng là trong đó có thánh chúng, có Phật A-di-đà. Và từ cái nguyện lực 48 nguyện của Ngài mà tạo ra cái y báo đó. Và mình về trong cảnh giới đó là mình chứng nhập lưu liền, bất thối chuyển liền. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cảnh giới đi là chứ trong cái vũ trụ này, trong cái tam giới này bao la như vậy. Tam giới là sắc giới, vô sắc giới, dục giới là bao la, là có nhiều cảnh giới Phật. Nhưng mà cảnh giới Phật Di Đà thù thắng tại vì những cái y báo của Ngài, cái y báo và cái chánh báo Phật Di Đà là 48 lời nguyện, nó tạo ra cái y báo và những cái thánh chúng nữa rất là thù thắng. Và khi mà về đó nhờ cái lực đó đó, cái lực của thánh chúng, lực của Phật mà mình nhập lưu liền. Nhập lưu tức là bất thối chuyển. Tự nhiên những cái tham sân si nó được lắng xuống hết. Và nó không có bị những cái lực tham sân si nó kéo về luân hồi cảnh giới. Mà chỉ đi lên thôi. Từ đó đi tu. Nhờ cái sự hướng dẫn của thánh chúng Phật đi lên. Đó là cái lý do mà Phật Di Đà giới thiệu mình về cảnh giới đó. Nếu không thì thiếu gì cảnh giới Phật mà tại sao Đức Phật không giới thiệu gì. Nhưng mà có thì giờ thì giờ quý vị không biết có được kể câu chuyện của bà Vi Đề Hy á. Bà Vi Đề Hy là vợ của ông vua Tần Bà Sa La với thời Đức Phật á. Quý nào có đi Ấn Độ đâu. À, có đến cái chỗ mà cái ngục thất của ông vua Tần Bà Sa La chưa? Ngục thất mà nhốt ông vua Tần Bà Sa La dưới chân núi linh thú đó. Đó, thì ông vua Tần Bà Sa La và bà Đề Hy có một người con tên là A Xà Thế. À, mà sau khi mà lớn lên đó là bắt ông vua nhốt vô tù. Tại vì hai người có quan nghiệp. Trước đó ông A Xà Thế ông là một ông tiên tu trên núi đó, nhưng mà ông Tần Bà Sa La và bà Vi Đề Hy không có con, rất là muốn có con để mà nối ngôi. Tại vua mà phải có con. Nhưng mà khi mà đi xem một nhà tiên tri á, đi đến Tần Bà Sa La nói là ở trên núi có một ông tiên tu, khi mà ông hết cái thân đó, hết cái thân tiên đó, ông sẽ giáng sinh vào, ông sẽ tái sinh vào trong gia đình của ông để thành thái tử. Và khi mà ông hết thân đó mới được. Thì ông vua Tần Bà Sa La nghe háo hức quá. Buộc đưa quân lính lên buộc ông phải giết ông cho ông chết, ông tái sinh vào cảnh giới đó liền. Mà khi mà giết chết ông đó là ông phát ra cái thâm thù hận liền, ông muốn lấy mạng của ông vua Tần Bà Sa La thôi. Do đó khi mà bà Vi Đề Hy có thai là bà rất là thèm uống máu của ông vua Tần Bà Sa La. Từ trong thai nhi đã có cái tâm đó rồi, tại vì thai nhi với mẹ là một mà. Tâm thức của thai nhi mẹ là một như vậy. Mà khi mà đã tái sanh ra rồi á, là khi mà ông vua Tần Bà Sa La biết cái nghiệp lực, tại vì có những cái vị nói là cái nghiệp lực của ông như vậy, ông đã làm như vậy đó, thì ông thả đứa con từ cho lính thả đứa con từ lầu xuống, khi mà rớt xuống nó chỉ gãi ngón tay thôi, tại cái phước nó nhiều, chỉ gãi ngón tay út hay gì thôi, không chết. Sau lớn lên nó, khi mà lớn lên trưởng thành rồi đó, là bắt ông vua nhớ, khi mà lật đổ, muốn lật đổ ngôi vua, chiếm ngôi vua và muốn đưa ông vua ông Trần Bạch Sa La vào tù, và mỗi ngày nó cho rạch dưới bàn chân, nó sát muối vô, hành hạ tới mức đó, đó cho đến chết luôn, bỏ đói cho đến chết. Mà vì đề hy vô đem thức ăn vô mỗi ngày, cấm đem thức ăn, rồi sau đó trát cái đề hồ á lên người vô để cạo ra cho ông ăn sống được thời gian nữa, thì ông vua ông A Sa Thế phát hiện ra, nhốt bà Vi Đề Hy vô ngục thất luôn. Rồi sau đó ông Tần Bà Sa La chết vì đói, còn bà Vi Đề Hy thì lúc đầu ông muốn giết luôn bà Vi Đề Hy, nhưng mà trong trong quan nói là trong tất cả các triều đại con thái tử có thể giết vua chứ không có thái tử nào mà giết mẹ. Các quan cản liền, các quan nói nếu mà ông giết mẹ là chúng tôi thối vị hết, chúng tôi rút lui hết. Và vì vậy mà ông chỉ nhốt bà vô ngục thất thì chứ lúc đó ông kiếm ra muốn giết bà mẹ luôn rồi, dễ sợ vậy đó. Do đó cái lòng căm thù nó đi vào cái A Lại Gia Thức, tàn thức rồi là nó sẽ hướng dẫn tái sinh tới đời khác để mà thù hận tiếp, giết tiếp, ghê vậy đó. Do đó mà quý vị thấy là chúng ta nếu có nhiều thời giờ chúng ta sau này chúng ta sẽ khai triển nhiều về vấn đề này. Thì nói chung là đó, chúng ta kể câu chuyện này thì sau đó bà Vi Đề Hy bà phát tâm, bà mới cầu Phật, bà thấy đau khổ á, bà thấy trong cái cuộc đời này không có còn cái gì mà khổ đau hơn cái chuyện này nữa. Con nó nhốt cha vô tù, nó hành hạ mỗi ngày như vậy, và nó nhốt mẹ vô ngục thất như vậy, là cuộc đời này không còn cái gì để đáng sống. Bà quá sợ hãi rồi, quá đau khổ, quý vị cảm thấy một cái nỗi đau nó tới thấu tới tim tới mức nào. Và bà phát nguyện qua bà cầu Phật Thích Ca, lúc đó Phật Thích Ca còn đang đại thế mà, cầu Phật thì Phật hiểu mà, Phật có thần thông, ta thâm thông, Phật hiểu cái ý bà, ta cầu tha thiết á, cầu tha thiết có nghĩa là cầu nhất tâm á, thì Đức Phật biểu hiện ra và vì hiểu cái tâm bà, thì lúc Phật mới nói pháp cho bà nghe, và sau đó bà mới cầu về một cái thế giới nào mà không có thấy được cái cảnh như vậy nữa. Thì Đức Phật nói, Đức Phật dùng thần thông giống như chiếu phim thì biểu hiện là một loạt cảnh giới Phật. Như vậy để bà chọn, cuối cùng bà chọn về cảnh giới Phật Di Đà. Sau đó có cái kinh mà gọi là Quán Vô Lượng Thọ, là do khởi duyên khởi từ bà Vi Đề Hy, quý vị hiểu chưa? Do đó quý vị mà thấy kinh Phật khi một nói ra một cái kinh nào nó có cái duyên khởi, nó có cái duyên khởi tức là cái câu chuyện đưa đến cái kinh đó. Và kinh Quán Vô Lượng Thọ là do cái duyên khởi là do bà Vi Đề Hy, bà cầu Phật thỉnh Phật, và bà thấy cái cảnh ta bà, cái cảnh sống trong những cái cảnh giới dục với ta bà, nhưng mà bà quá đau khổ vì cái cảnh đó, làm vua làm hoàng hậu mà hoàng hậu muốn cái gì không được, đúng chưa? Hoàng hậu là cao nhất rồi, bên phụ nữ là cao nhất rồi, còn bên làm vua là bên nam là cao nhất rồi, đúng chưa? Muốn cái gì cũng có hết. Tái tự qua cao chưa, tái tự qua tức là cha của vua thối vị thôi, khi mà rút lui về mà phía sau màn ảnh là lập thái tự hoàng. Thì như vậy, do đó mà chúng ta tu tập ở đây thì chúng ta biết cái hướng đi như của mình như thế nào để mà chúng ta programming. chúng ta nói với tuổi trẻ là mình phải programming, tức là mình phải đưa những cái thông tin của mình, cái dùng cái ý thức của mình, cái lời nguyện của mình nó phải qua ý thức, rồi nó mới đi xuống lại gia thức, tàng thức nó mới chắc chắn được. Mình phải dùng cái ý thức của mình một cách nhất tâm có nghĩa là mình phải tha thiết. Nhất tâm có nghĩa là phải tha thiết cầu về cái chuyện đó thì nó mới chiêu cảm được. Còn nếu mình hời hợt, mình chỉ niệm Phật hời hợt thì được phước thôi, chứ chưa chắc chiêu cảm được, chỉ được phước thôi. Phước là có thể sanh cảnh người, cảnh trời thôi, chứ không có thể về cái cảnh giới. Phải tha thiết nguyện về, tha thiết nhất tâm nguyện gì giống như bà Vi Đề Hy vậy đó. Thấy quá khổ, thấy cái cảnh giới này quá nhiều cái cảnh khổ đau, không muốn còn một giờ phút nào mà xuống sống ở trong cảnh giới nó quá đau khổ rồi. Mà nhiều khi người ta đau tới tận cùng vậy người ta mới muốn đi, còn mình mới sơ sơ đâu chứ. còn ăn sơ. Mình còn ăn măng cục ngon quá. Đại khái vậy đó. Thì quý Phật tử cũng học thì cũng mấy ngày hôm nay cũng đã hiểu được một số Phật pháp, thì mình cũng phải biết về để mình áp dụng, và nhất là mình biết cái hướng đi của mình.
Câu này con không hiểu là chữ con vừa nghe nói là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. ba đường là sao con
hiểu? À, câu hỏi là trên đền ơn nặng, bốn ơn nặng ha, dưới cứu khổ ba đường. Ba đường đó là đường dục giới ha. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới là ba cõi đó. Ba cõi mà chúng sinh bị tham sân si nó chi phối trong đó. Rồi bốn ơn là ơn gì? Ơn trên là ơn Phật, ơn Tổ, ơn các vị sư trưởng của mình đó. Rồi ơn thứ hai là cha mẹ, ơn sanh thành đó, cha mẹ sanh thành. Ơn thứ ba là đất nước, quốc gia, thủy thổ, những người thiện tri thức của mình đó, người bạn. Thứ tư, ơn thầy, rồi đã thầy kể ơn đầu, ơn đầu là ơn thầy đó. Rồi tới ơn cha mẹ, rồi tới ơn quốc gia, thủy thổ, rồi đó quốc gia, rồi núi rừng. Rồi ơn thứ tư là gì? Tất cả mọi loại. Tất cả mọi loại. Tại vì hằng ngày mình phải, nhiều khi mình còn ăn mặn là mình phải ăn thịt chúng sinh để mình sống, đúng chưa? Nó phải hy sinh cho mình chứ. Nhưng mà nó hy sinh không nghĩa là nó tự nguyện đâu. Mình ăn mình cũng phải sám hối lắm, mình cũng phải đó. Mình phải gỡ lòng từ bi, mình sám hối rồi mình chú nguyện cho nó. Tại vì mình chưa có ăn chay được. Và mình còn ăn mặn như vậy thì nó cũng chiêu cảm những cái loài lớn, những cái loài mà còn những cái nhiều lớn như bò, trâu, heo đó, những cái loài đó, loài lớn nó gần người chó, nó gần người. Và cái tâm thức của nó cũng mạnh lắm, khi mà nó chết nó cũng đau đớn và nó theo, nó gọi là oan linh, nó cũng theo mình. Mình ăn nó cũng theo mình. Dạ. Yeah. Rồi, thì vâng. À đó, thì câu hỏi là khi mà mình xem TV mà ví dụ như mình thấy ở châu Phi con nít nó chết đói đúng không? Con nít nó còn xương không mà nó chết vì đói. Ở đây thì mình chết vì ăn nhiều quá. Còn ở châu Phi ví dụ như vậy là chết vì thiếu ăn. Con nít hàng ngày nó có mấy chục ngàn đứa chết vì thiếu ăn. Thì câu hỏi làm sao mình phát triển lòng từ bi mình được, đúng chưa? À, thì thứ nhất chúng ta trả lời câu này. Thứ nhất á, là mình có cái tâm, mình gửi tâm là cầu nguyện cho những cái người thiếu thốn gì đó, thiếu ăn vậy đó, được như mình. Cái tâm mình gửi ra trước thôi, mình chưa gửi đồng nào hết, đúng chưa? Chưa gửi đồng nào, nhưng mà mình gửi cái tâm mình ra trước, mình thấy những cảnh đó thì mình gửi tâm mình cầu nguyện cho những người đó có đầy đủ thức ăn giống như mình, lành lặn giống như mình, được khỏe mạnh giống như mình. Tức nhất là mình gửi cái tâm lành ra trước. Khi mà quý vị gửi một cái tâm lành ra đó, là nó ảnh hưởng tới cái y báo xung quanh, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh liền. Quý vị mà thương người nào đó là người đó cũng cảm giác được. Ngày xưa quý vị mà yêu người nào đó là cứ ngày đêm cứ nhớ người đó, đi học cũng nhớ, rồi ngủ ngồi nhà học cũng nhớ, rồi đi làm ruộng cũng nhớ, đi bán cũng nhớ, đúng chưa? Nó vậy đó. Và cái tâm nó luôn luôn gửi tới người đó, và người đó cũng cảm được cái năng lượng đó. Ngày xưa bác có vậy không? Thì khi mà tâm mình gửi ra nó quan trọng. Mà khi mà mình ghét người nào đó mà mình cũng luôn luôn nhớ người đó, đúng chưa? Cái hình ảnh nó cứ chập chờn trong đầu mình hoài, khó chịu lắm. Nhưng mà không được. Nó vậy đó. Do đó cái tâm của mình đó, nó sẽ gửi ra những cái tín hiệu. Và cái môi trường xung quanh nó, những cái người đó cũng nhận được khi mình hướng tới người nào rồi đó. Rồi khi mà thấy người ta chết đó, thì mình cũng cầu nguyện, cầu nguyện cho những cái vong linh đó nó nương vào được những cái cảnh giới lành, nó về nó như vậy. Rồi mình phải cầu nguyện trong tâm mình, chỉ cần gửi cái tâm lành của mình ra thôi là đủ rồi, chứ mình đâu làm gì khác hơn được. Mà khi mà gửi một cái tâm niệm lành như vậy đó, là quý vị đã có phước rồi. À, tại vì nghiệp nó có ba nghiệp, đúng chưa? Ý nghiệp, rồi gì? Khẩu nghiệp và thân nghiệp. Khi mình nghĩ tâm ý lành đó, là mình luôn luôn được sáng suốt. Cái thiện nghiệp đó tạo cho mình cái tâm ý mình luôn luôn sáng suốt và có nhiều lòng từ bi, nhiều cái sự hoan hỷ trong tâm thức của mình. Dạ cô. Dạ. Khi một người khắp lâm chung tùy theo thôi, tùy theo người đó có tỉnh táo hay không. Cái phút lâm chung vừa rồi chúng tôi có giúp cho một cái bà cụ mà cũng sắp lâm chung ở bên chùa, ở bên Đan Mạch á. Thì lúc đó người con trai trưởng báo cho chúng tôi, thì chúng tôi còn ở bên thủ đô, là báo là bà cụ đang hấp hối. Và cụ cũng bị đường nó kéo qua tới thận cũng lâu năm rồi. Cũng đang nằm trong bệnh viện hấp hối và cũng đang chờ các thầy về. Thì chúng tôi nghe như vậy thì chúng tôi cũng sắp xếp đi về bên đó liền. Và cũng may là bữa đó chúng tôi cũng có một cái ngày thọ bác con trai. Đó, thì khi mà về thì con cũng có một hòa thượng đi theo nữa, thì chúng ta cùng với hòa thượng nó đến ngay bệnh viện liền, người con trai trưởng đưa chúng tôi đến bệnh viện liền. Thì lúc đó bà cũng còn nghe được, nhận thức được, cái phúc đó quan trọng lắm. Bà còn nhận thức được khi chúng tôi nói ra, hòa thượng nói ra rồi khai thị đó, cái phúc đó là quan trọng, cái người khai thị quan trọng lắm. Mà trước cái phúc lâm chung đó đó, là người con phải hỏi bà mẹ là khi các thầy sẽ đến thăm, có hòa thượng, có thầy đến thăm, mẹ có đồng ý hay không, bà hoan hỷ mới được. Và cụ hoan hỷ chúng tôi mới đến. Tại vì lúc đó không hoan hỷ là chúng tôi không dám đến. Tại đến là nó có tạo ra trong tâm thức, có sao không hoan hỷ là mất trong lúc đó là nguy hiểm, cần tư nghiệp rất là nguy hiểm. Do đó khi mà cụ hoan hỷ thì chúng tôi đến và hòa thượng đến, cũng khai thị cho bà cụ. Bà cụ nghe rõ đó, bà cụ còn ngước lên ngồi nghe rất là rõ. Thì chúng tôi khai thị là tất cả những cái gì bà cụ đã làm rất là tốt cho con cái rồi, tất cả con cháu mấy chục người, 40-50 người con, bà cụ đâu có phước lắm, 40-50 con cháu nó tụ 7-8 đứa con rồi 20-30 người cháu nó tụ xung quanh hết, xung quanh hết, rất là bên trong bệnh viện đó y tá họ rất là cảm thấy rất là cái không khí rất là lạ đối với họ, ít có khi nào mà có đông con cháu mà vô bệnh viện mà thăm một lần như vậy đó, hiếm lắm, họ nói hiếm lắm. Và thấy cái không khí đó có vẻ sao cũng, mặc dù bà cụ bị bệnh sáu phó nhưng mà cũng nó cũng có cái sự ấm cúng trong đó. Ừ. Rồi chúng ta đến khai thị thì chúng tôi nói là bà đã làm hết cái khả năng của bà cụ rồi, đã sống 80-83 tuổi rồi. Và bà đã làm mọi chuyện tốt cho con cháu hết rồi, không có gì liên tiếc nữa hết. Và bà là làm trọn vẹn lo cho từng đứa con hết rồi. Và các con nó cũng đang sống ở đây, nó cũng đầy đủ hết rồi. Bà không có cái gì để lo, không có gì cần phải luyến tiếc hết. Phải xả bỏ thân này đi. Thân này đã xài 80, hơn 60 năm rồi. Chiếc xe nó cũ quá rồi. Thôi phải mua xe mới thôi. Tức là phải xả cái báo thân này của mình đi. Tại vì bây giờ nó đã tới cái mức, cái ngày của nó đã gọi là mình xài quá cũ rồi, đúng không? 80, hơn 80 năm nó đã rượu hết rồi. Bây giờ thì mình xả bỏ thân này để mình theo cái hào quang của chư Phật Thánh Tăng, để mà mình nương đó mình về cảnh giới Phật Di Đà, về cảnh giới lành, để mình tiếp tục cái đời sống sau nó tốt đẹp hơn, sắm một cái chiếc xe xa, chiếc Mercedes khác. Chúng ta không có nói đúng đâu, nhưng mà chúng ta nói là bà đi về cảnh giới lành đi, để mà được cái thân tướng tốt đẹp, để mà mình tiếp tục tu học cho một cách nó thành tựu viên mãn hơn. Và đừng có lo lắng gì hết, con cháu nó sẽ làm mọi bổn phận đó, theo cái ý nguyện của bà, nó sẽ đưa tro cốt của bà về Việt Nam hết và sẽ an táng một cách đầy đủ hết, và đừng lo. Thì chúng tôi khai thị như vậy, thì hòa thượng cũng khai thị rồi xong rồi, thì sau đó người con trai trưởng chở chúng tôi về chùa gần đó, chùa của chúng tôi tụng kinh sám hối. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng tụng kinh sám hối cho bà cụ, tụng kinh sám hối đệ tử tạo ra nhiều nghiệp xấu đó, do tham sân si, từ như vô thủy đó, do tham sân si tạo ra, do thân mình ý tạo ra, nay con xin nguyện sám hối, rồi tụng bài kinh sám hối niệm Phật cho bà cụ đó. Xong rồi thì bà cụ nghe rồi, sau đó về chùa tụng thời kinh nữa. Thì sau khi phục nguyện, người con trở lại bệnh viện thì bà cụ ra đi ăn. Dạ vâng. Thì thôi cũng hết giờ đó. Thì đó là cái câu chuyện để chúng tôi kể, rồi cũng chấm dứt cái buổi thuyết pháp hôm nay. Và chúng ta cũng rất là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Rất là hoan hỷ khi thấy quý Phật tử ai cũng có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hết. Vâng. Thì chúng tôi cũng chúc cho quý Phật tử còn những ngày còn lại của trong khóa tu, mình tiếp tục tạo thêm nhiều cái an lạc cho cái thân tâm mình hơn, và cũng hiểu xích lại gần nhau hơn, tức là có nhiều cái người bạn thiện tri thức của mình hơn. Thì trong khóa tu này hy vọng là mình sẽ tìm được những người bạn tri thức, của nhiều người bạn tri thức hơn nữa, để mà cùng với mình trong cái con đường tu tập, cho thành tựu trong cái con đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng để chấm dứt. Nguyện đem công đức này hướng về các tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. A Di Đà Phật.